Có một thế giới âm nhạc của người nghèo. Đây không phải là những tác giả, tác phẩm và nghệ sĩ biểu diễn được giới thiệu trong băng, trong đĩa, trong thính phòng, trên sân khấu hay trong những tuyển tập gọi là album nhạc. Đây chỉ là thứ âm nhạc xuất hiện bên lề đường, góc phố, trong tiếng động ồn ào của bến xe, bãi chợ hay trên những chuyến tàu vội vã dọc đường Thiên Lý. Thứ âm nhạc này dĩ nhiên rất bình dân, ít được chú ý và người biểu diễn chẳng bao giờ có thể kiếm được nhiều tiền hoặc nhiều danh vọng như những siêu sao. Tuy nhiên, với riêng tôi, chính cái thế giới âm nhạc nghèo sát đất này lắm khi cũng đem lại nhiều ấn tượng và cảm hứng sâu sắc. Tôi thuộc khá nhiều thơ Lục Vân Tiên không phải chỉ nhờ học thuộc lòng những mẩu trích ngang trong sách giáo khoa, mà nhờ hồi nhỏ thường được nghe bà hát sầm mù, hát dạo từ năm này sang năm khác. Hễ nghe tiếng song lan gõ nhịp vang lên trong xóm nghèo là lũ trẻ con chúng tôi bu lại. Khi biết mình đã có đám đông thính giả, bà mù bắt đầu cất giọng hát về. Trước đèn xem chuyện Tây Minh, gẫm cười hai chữ nhân tình éo le. Con ve sầu kêu ve ve suốt mùa hè, con dế mèn nỉ non suốt đêm thâu, chỉ cần thiên nhiên trả thù lao bằng một vài giọt sương. Mỗi suất biểu diễn của người hát dạo cũng chỉ cần được món thù lao nho nhỏ, vài cắc, vài đồng rủng rỉnh trong chiếc nón lá rách. Thế nhưng xin đừng quên rằng, xưa kia vào thời kỳ chưa có sách vở, chưa có đĩa cứng, đĩa mềm, mà có những bản anh hùng ca tuyệt vời như Iliad và Odyssey của Homer còn được lưu truyền đến ngày nay chính là nhờ những người hát dạo tầm thường này. Có giai thoại kể rằng nhà thơ Hữu Loan, tác giả bài Màu tím hoa sim trong thời kỳ Pháp, sau ngày giải phóng 30 tháng 4 năm 75, xuôi tàu thống nhất từ Bắc vô Nam, trên tàu có một người mù hát rong. Những đồi hoa sim, ôi những đồi hoa sim, tím chiều hoang biển biệt. Vào chuyện ngày xưa nàng yêu hoa sim tím. Hữu Loan nhận ra ấy chính là màu tím hoa sim của mình đã được phổ nhạc. Tuy chưa hẳn đã vừa ý với bản phổ này, nhưng nhà thơ cũng cảm thấy bất ngờ và xúc động. Hỏi thăm biết người mù hát dạo này là một người thương binh của chế độ Sài Gòn cũ, Hữu Loan đã dốc hết mớ bạc lẻ còn trong túi bỏ vào chiếc nón vải của người hát rong. Ở thành phố chúng ta rất thường hay gặp những người hát dạo như thế. Có người dùng cả loa điện, đàn guitar điện rất xôm tụ. Họ chơi toàn những bản nhạc tình cảm bình dân, thậm chí cả thứ nhạc lính phản động trong thời chiến tranh. Tuy vậy, cũng không nên trách móc hoặc làm khó dễ họ. Chiến tranh hẳn đã để lại nhiều thương tật trên cơ thể và trong tâm hồn họ. Vốn sống của họ chỉ còn một chút âm thanh này và cuộc sống của họ cũng chỉ trông chờ vào chút vốn liếng đó. Một lần tôi có dịp sang Pháp công tác. Ở Pháp cũng có rất nhiều người hát dạo, kiếm sống rất khó khăn. Tôi đã gặp một ông già đứng bên lề đường quay đàn Sirinet, một nhạc khí cổ điển hình như cái thùng. Tôi nhận ra bản nhạc từ chiếc đàn thùng rất quen thuộc. Chính là một đoàn khúc của Brahms. Dưới đường tàu điện ngầm thường có những ban nhạc trẻ rất hiện đại, có thể phục vụ cả một chương trình ca nhạc lớn ở nhà hàng, vũ trường. Nhóm nghệ sĩ biểu diễn chơi rất cuồng nhiệt. Dưới chân họ có để một cái thau nhỏ, ở trong loe ngoe vài đồng bạc cắc do khách qua đường ủng hộ. Có lần ngồi trên tàu điện ngầm, tôi bỗng nghe một giọng đàn vĩ cầm réo rắt. Tàu xuyên qua dưới lòng sông Sen và cô gái đang độc tấu bài Dòng sông xanh, Le Beau de Nuit Blue của Strauss. Cô gái khoảng 19-20, ăn mặc rất thanh nhã, ngoại hình xinh đẹp. Phần lớn những người hát rong này là sinh viên nghèo, hàng ngày phải tìm thêm một việc gì đó để đủ tiền ăn học. Khi cô gái đi ngang trước mặt, tôi móc trong túi ra đồng 5 franc, nhưng người bên ngăn lại, 1 franc là đủ rồi. Nhưng tôi không nghe lời ông ta, tôi cứ tặng cô gái đồng 5 franc. Tôi nghĩ 5 franc chỉ mới có 30.000 đồng Việt Nam. Giả sử cô gái này có điều kiện sang biểu diễn ở Việt Nam thì dẫu có phải mua 100.000 đồng một vé cũng không đắt. Thấy món tiền boa có vẻ hào phóng, cô gái gật đầu, nở nụ cười vui vẻ và biết ơn. Đâu có hiểu rằng trong tôi, thứ âm nhạc du mục của cô đã đem lại nhiều cảm xúc và cảm hứng chân thực, ít ra cũng hơn hẳn những thứ nhạc sến cùng mình được lăng xê thành top ten, những siêu sao nhạc sến được sến hâm mộ, tự xây đài đúc tượng cho mình, vân vân. Mỗi khi đụng phải thứ âm nhạc bình dân rẻ tiền này, trong người tôi mọc gai ốc. Nếu luồng nhạc ấy mà chiếm lĩnh đời sống văn hóa của các bạn trẻ, và thực sự là nó đang chiếm lĩnh, e rằng có lúc nào đó chúng ta lại phải quay về với thế giới âm nhạc nghèo nàn bụi bặm ở lề đường góc phố mà thôi. Trong thế giới điện ảnh. Ngày 28 tháng 12 năm 1895, tại tầng hầm của nhà hàng Grand Café ở thủ đô Paris, hai anh em nhà Lumière, người Pháp, đã khai trương phòng chiếu phim của mình bằng một đoạn phim tài liệu đen trắng, không có âm thanh nhan đề, Khi tàu vào ga. Đoạn phim này được xem là tác phẩm đầu tiên của nghệ thuật thứ bảy. Kể từ đó, điện ảnh không ngừng phát triển và luôn luôn được xem là bộ môn nghệ thuật mang tính quần chúng rộng rãi nhất. Ngày nay, các bạn trẻ không chỉ thích xem phim mà nhiều người còn thích làm phim. Nhưng làm phim là làm gì đây? Để giúp các bạn tìm được câu trả lời thích hợp, ông Đồ xin giới thiệu sơ lược về quy trình thực hiện một bộ phim truyện theo kiểu cách mà lâu nay người ta thường làm. 1. Nhà sản xuất. Trước tiên phải có người chịu bỏ vốn đầu tư cho việc làm phim. Người bỏ vốn có thể là một tư nhân, gọi là nhà sản xuất, hoặc là một hãng phim của nhà nước. Nhà sản xuất không nhất thiết phải là nghệ sĩ, điện ảnh, nhưng nhất thiết phải am hiểu quy trình làm phim, thị hiếu khán giả và thị trường điện ảnh trong và ngoài nước. 2. Kịch bản. Kịch bản là khâu đầu tiên quyết định sự thành công hay thất bại trong một tác phẩm điện ảnh. Kịch bản cho biết nội dung hình ảnh cần phải thể hiện. Chuyện Kiều của Nguyễn Du hoàn toàn có thể dựng thành phim, nhưng người quay phim sẽ rất lúng túng, không biết làm sao thể hiện được những câu thơ bóng bẩy như trăm năm trong cõi người ta. Tác giả kịch bản phải viết lại chuyện Kiều bằng văn xuôi và bằng ngôn ngữ điện ảnh để thuận lợi cho việc làm phim. Việc viết lại đó gọi là chuyển thể. Đây chính là một khâu sáng tác và tác phẩm này gọi là kịch bản văn học. Bạn nào đã biết viết văn nên chịu khó tìm hiểu thêm một ít thuật ngữ và thủ pháp điện ảnh thì đã có thể sáng tác được kịch bản văn học để làm phim. Có một nguyên tắc sơ đẳng và cơ bản nhất. điều gì không thể đưa lên màn ảnh được thì không viết vào kịch bản. 3. Đạo diễn. Đạo diễn là người tổ chức và thực hiện kịch bản văn học. Từ kịch bản văn học, đạo diễn phải viết lại một lần nữa dưới dạng kịch bản phân cảnh. Chuyện phim được phân thành từng trường đoạn, mỗi trường đoạn chia làm nhiều cảnh. Trong mỗi cảnh có nhân vật, đối thoại, trang phục, hành động, âm thanh, bối cảnh, vân vân. Nhất nhất đều được ghi rõ ràng, chi tiết. Kịch bản phân cảnh còn phải chỉ rõ công việc của người quay phim, các động tác máy, kỹ xảo điện ảnh. Mọi cảnh trong kịch bản này đều được dự trù thời lượng tương ứng, có khi phải chính xác từng phút, từng giây. Trong việc làm phim, đạo diễn là người rất có quyền lực. Trong bộ phim Chiến tranh và Hòa bình, chuyển thể từ tác phẩm văn học của Lev Tolstoy, có hai nhân vật thủ vai hai vị tướng soái là Napoleon của Pháp và Kutuzov của Nga. Trên phim trường, cả hai đều phải tuyệt đối phục tùng một vị chỉ huy tối cao là đạo diễn Bondarchuk. Có thể nói, đạo diễn là người tướng trên trận địa ống kính. Đạo diễn David Lean của Mỹ đi chọn cảnh chuẩn bị cho một bộ phim Cầu sông Kwai sắp quay. Ông chỉ vào một ngọn đồi phía trước và nói: "Ngọn đồi ấy làm vướng ống kính. Tôi muốn sao cho nó không vướng nữa." Thế là chỉ vài hôm sau, người ta đã làm mọi thủ tục để san bằng ngọn đồi. Có thể nói, đạo diễn muốn là trời muốn. Tất nhiên, phải là đạo diễn có tầm cỡ của những phim tầm cỡ. 4. Diễn viên. Diễn viên là người thể hiện kịch bản qua vai diễn của mình. Đối với phần đông khán giả, diễn viên là những người để lại nhiều ấn tượng nhất. Rất ít khán giả quan tâm đến tác giả kịch bản, đạo diễn, quay phim, nhưng có thể nhớ tên những diễn viên mà họ ưa thích đến hàng chục năm hay suốt đời. Diễn viên có thể gặt hái những thành công cao nhất về danh vọng và về tiền bạc. Trong khi lương chính thức của một Tổng thống Mỹ chỉ ở mức vài trăm ngàn đô la một năm, thì vào những thập niên 1960, thu nhập của một siêu sao điện ảnh Hollywood như Liz Taylor lên đến hàng triệu đô la mỗi tuần. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đóng mọi cánh cửa quan hệ với chính phủ Mỹ, nhưng riêng nam diễn viên Sutton Heston lại được mời đến Bắc Kinh để khánh thành một đài kỷ niệm. Sutton Heston được vinh dự ấn dấu đôi bàn chân trần của mình lên nền xi măng của ngôi đền. Có lẽ vì anh đã đóng vai người nô lệ Spartacus rất ấn tượng. Vì vậy, không chỉ ở Việt Nam mà khắp thế giới, luôn luôn có một thành phần đông đảo khán giả trẻ, nhất là khán giả nữ, nuôi nấng giấc mộng trở thành diễn viên điện ảnh. Thông thường, các bạn đó thường tìm cách tự giới thiệu mình qua những cuộc thi ảnh trên các tạp chí thời trang, người mẫu. Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh cũng thường tổ chức những cuộc tuyển lựa diễn viên và thực tế. Không ít diễn viên đã thành công từ con đường này. Nhưng cũng có những may mắn tình cờ. Đạo diễn Hồng Sến đã phát hiện ra Thúy An trong lúc cô còn là một người bán giải khát trong Thảo Cầm Viên, không mảy may có tham vọng gì về điện ảnh. Một số đạo diễn thường đi tìm diễn viên từ các trường lớp sân khấu, điện ảnh, từ các cuộc thi hoa hậu, trình diễn thời trang. Lý Thu Thảo là một diễn viên được mời đóng phim sau khi đoạt danh hiệu hoa hậu. Một số đạo diễn khác thích phát hiện các khuôn mặt diễn viên mới mẻ từ sân trường, đường phố và các môi trường sinh hoạt bình thường ở ngoài đời. Vì vậy, có khá nhiều cơ hội, nhiều con đường dành cho các bạn trẻ muốn trở thành diễn viên. Tuy vậy, điều đáng cảnh giác là những con đường này không phải chỉ có hoa lá, son phấn và ánh sáng. Ngược lại, luôn luôn có vị đắng và những giọt nước mắt đằng sau cuộc sống và nghề nghiệp của diễn viên. Trong cuốn tiểu thuyết Thế giới đầy những đàn ông có vợ, The World is Full of Married Men, nhà văn nữ Jackie Collin, Mỹ, đã mô tả con đường gian truân của một cô gái muốn trở thành diễn viên ở Hollywood. Đọc xong tiểu thuyết này, tưởng chừng như không mấy ai còn dám thử thời vận để trở thành diễn viên. Nhưng không, thế giới điện ảnh luôn luôn có sức sống và sức quyến rũ kỳ diệu. Trong ánh sáng của các thủ đô điện ảnh, bạn có thể trở thành thần tượng vinh quang hay đơn giản chỉ là một con trong đàn thiêu thân của thế giới phù hoa này. Chuyện tàu. Người Trung Hoa rất chú trọng đến việc viết lịch sử của Trung Quốc. Ngoài những bộ chính sử do các học giả, sử gia biên soạn như Kinh Xuân Thu của Khổng Tử, Sử Ký của Tư Mãn Thiên v.v., còn có một hệ thống sử liệu được ghi chép dưới dạng tiểu thuyết giã sử. Người Việt Nam thường đọc những bộ truyện đó qua những văn bản bằng chữ Hán hoặc qua những bản dịch chữ Quốc ngữ và gọi đó là những bộ truyện tàu. Lịch sử cổ Trung Hoa dài hàng ngàn năm được truyện tàu phục hiện khá đầy đủ và liên tục. Từ đời Tam Hoàng, Ngũ Đế đến Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, từ cuối nhà Thanh cho đến ngày nay, tuy cũng có rất nhiều chuyện để viết và đã được viết, nhưng những tác phẩm mới mẻ này không được xếp vào loại truyện tàu. Ngoài người Trung Hoa, chưa có một dân tộc thứ hai nào trên thế giới có được một kho tàng tiểu thuyết lịch sử đồ sộ như truyện tàu. Người Việt Nam tiếp cận với văn hóa Trung Quốc từ lâu nên cũng như người Hoa rất thích đọc truyện tàu. Trước năm 1975 ở Sài Gòn có Tín Đức Thư Xã chuyên dịch, in, xuất bản và phát hành truyện tàu. Có khoảng hơn 50 bộ truyện tàu đã được phổ biến rộng rãi và luôn luôn có thể tìm mua hoặc thuê mướn từ các nhà sách. Những người ghiền truyện tàu thì không bỏ qua một bộ nào, nhưng được ưa thích nhất là các bộ Phong Thần, Tam Quốc, Thủy Hử, Thuyết Đường, Đông Châu Liệt Quốc, Hán Sở Tranh Hùng, Nhạc Phi, v.v. Riêng bộ Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân tuy không phải là tiểu thuyết lịch sử, nhưng người đọc sách cũng có thói quen gọi là truyện tàu. Phần lớn truyện tàu được sáng tác từ khoảng các triều đại nhà Minh và nhà Thanh, là thời kỳ văn học tiểu thuyết bắt đầu phát triển mạnh mẽ ở Trung Quốc. Truyện tàu có sức hấp dẫn đối với đông đảo bạn đọc là nhờ nhiều yếu tố. Nhân vật và sự kiện gắn liền với chính sử. Tính cách của nhân vật tiểu thuyết được khắc họa đậm nét. Hành động của nhân vật có tính cách võ hiệp. Cốt truyện có bố cục phân minh, có cao trào hấp dẫn và kết thúc có hậu. Quan điểm thị phi thiện ác, chính tà phù hợp với tâm lý và tình cảm của bạn đọc. Trong số hàng trăm bộ truyện tàu thì Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa mà tác giả theo truyền thuyết là La Quán Trung được xem là danh tác tài hoa hàng đầu trong văn học sử Trung Quốc, đệ nhất tài tử thư. Truyện gồm 120 hồi với hơn 400 nhân vật, trong đó Quan Công tức Quan Vân Trường không chỉ là nhân vật lịch sử, nhân vật tiểu thuyết mà đã được người đời xây đền tạc tượng thờ kính như một vị thần thánh. Đọc truyện tàu không chỉ là để giải trí mà còn là nhu cầu học tập. Ví dụ, truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu có câu: Vân Tiên tả đột hữu sông, khác nào Triệu Tử mắc vòng đương dương. Hoặc thơ của Nguyễn Công Trứ: Người ỷ ca réo rắt khúc cung thương, tiếng tiêu lẫn tiếng ca vang bóng nước, sực nhớ kẻ quầy ngọn giáo vịnh câu thơ thủa trước. Và trong truyện Kiều: Một nền đồng tước khóa xuân hai kiều. Thậm chí trong ngôn ngữ thường ngày cũng có những sự tích khó hiểu. Ví dụ, ba anh thợ gia hơn một anh gia cát lượng. Ăn uống không cẩn thận, coi chừng bị Tào Tháo rượt. Những điển tích như thế đầy rẫy trong văn học và trong ngôn ngữ dân gian cổ điển và hiện đại. Nếu không chịu khó tìm đọc truyện tàu thì không thể hiểu được một cách tường tận và thú vị. Quan Quan Thư Cưu. Thời thượng cổ, cách đây hàng ngàn năm, các vị vua chúa Trung Hoa có lệ đi tuần thú và ra lệnh cho các quan chức địa phương sưu tầm ca dao dâng cho vua xem để tìm hiểu phong tục và đời sống văn hóa của dân. Vua còn đặt ra chức quan chuyên trách việc sưu tầm ca dao. Số lượng ca dao của Trung Quốc sưu tầm được lên đến hơn 3.000 thiên. Đến đời Chiến Quốc, Khổng Tử tuyển chọn lại được hơn 300 thiên, một số được ông phổ nhạc. 300 thiên này được chép thành sách gọi là Kinh Thi. Như vậy, có thể hiểu Khổng Tử không phải là tác giả Kinh Thi, mà chắc chắn ông ở trong số những người có công sưu tầm san định. Việt Nam ta cũng có một kho tàng ca dao tuyệt vời, cũng là một dạng Kinh Thi vậy. Trong 3.000 thiên trong Kinh Thi của Trung Quốc, thì bài đầu tiên được kể đến là bài Quan Thư. Chỉ có 4 câu sau đây. Quan quan thư cưu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Theo Chu Hy, tức Chu Hối Am, danh nho đời Tống, chuyên chú giải các kinh sách khó hiểu, thì bài này được xếp vào Thiên Chu Nam, tiêu biểu cho phong tục tập quán của các nước chư hầu nhà Chu ở phương Nam, tức là vùng sông Trường Giang, sông Nhữ, sông Hán, v.v. Đặc điểm của ngôn ngữ, phong cách văn học Trung Hoa là phương Bắc thì hùng mạnh cứng rắn, lý trí sắc bén, ngược lại với phương Nam thiên về tình cảm ướt át, văn chương trau chuốt diễm lệ. Bài này tuy ướt át diễm lệ nhưng trong sáng lạc quan, hợp với thuần phong mỹ tục nên được từ vua quan đến quần chúng bình dân ưa thích. Trong các tác phẩm vượt thời gian của nhân loại, có lẽ không có tác phẩm nào vượt được khoảng thời gian dài hơn bài Quan Thư này. Quan quan là tiếng đôi chim con trống con mái gọi nhau. Hư cưu là loài chim nước, giống như chim le le ở xứ ta. Chim này sống có đôi nhất định, tuy chung một đàn, nhưng trống mái không hề lẫn lộn. Hai con thường lội chung, thân mật đằm thắm mà vẫn luôn giữ một khoảng cách vừa phải, không quá sát sao và cũng không để con thứ ba có chỗ chen vào. Sách Liệt Nữ Truyện nói rằng người ta chưa từng thấy chim thư cưu sống dư cặp hay lẻ đôi. Hà, tên thông dụng để chỉ sông, suối, kênh, rạch. Châu, cồn đất nhô lên ở giữa sông, khá lớn có thể cư trú được. Yểu điệu, dịu dàng, duyên dáng. Thục, tức là hiền. Nữ, con gái chưa chồng. Quân tử là con vua, nghĩa thường dùng là chỉ người đàn ông có phẩm chất tốt đẹp. Hảo cầu, tức là vừa ý đẹp đôi. Trong bài này, hai chữ quân tử ám chỉ vua Văn Vương nhà Chu, là một mẫu mực vua hiền trong thiên hạ. Thục nữ chỉ nàng Thái Tự, vợ vua Văn Vương lúc còn ở nhà, chưa lấy chồng đã được tiếng là người xinh đẹp, phẩm hạnh đoan trang. Vua Văn Vương mến mộ, cho người đến cầu hôn. Lúc nàng Thái Tự mới nhập cung, những người trong cung thấy phong cách tuyệt mỹ của nàng mới làm bài Quan Thư này để ca ngợi. Ý nói, người thục nữ này mà sánh duyên cùng bậc quân tử là Văn Vương, há chẳng phải là một đôi lứa hoàn hảo nhất đời rồi sao? Ông Khuông Hành đời Hán còn có lời diễn giải thêm rằng, nàng Thái Tự có vẻ đẹp dịu dàng mà đoan trang, không có những biểu hiện quyến rũ của thể xác, khiến người khác giới có những ý nghĩ ham muốn bất kính. Phải là loại nhan sắc như vậy mới xứng đáng đứng bên cạnh vua Văn Vương mà tiếp đãi chư hầu khanh tướng và chủ trì các nghi lễ quan trọng thiêng liêng. Người phụ nữ như Thái Tự xưa gọi là mẫu nghi thiên hạ, nay thì gọi là đệ nhất phu nhân. Như thế, giữa đệ nhất phu nhân và hoa khôi, hoa hậu có sự khác biệt rất rõ. Đệ nhất phu nhân phải là người đáng yêu và đáng kính trọng. Hoa khôi, hoa hậu chỉ cần được yêu là đủ rồi. Bài thơ trên nếu dịch sát nghĩa thì rất khó hiểu. Vậy ông Đồ xin dịch lấy ý như sau. Thư cưu ríu rít gọi nhau, từng đôi bên dải Hà Châu họp đàn. Cô kia xinh đẹp dịu dàng, bên người quân tử lại càng đẹp đôi. Quả mai 37. Trong truyện Kiều, đoạn kết tả cảnh Kim Kiều tái ngộ, gia đình mở tiệc đoàn viên. Lúc bấy giờ, Thúy Vân đã là vợ Kim Trọng, còn Thúy Kiều vẫn chỉ là bạn. Với thiện chí giải quyết tốt đẹp mối quan hệ tình cảm sâu đậm giữa ba người, Kim, Vân, Kiều, Thúy Vân mượn chén nửa tỉnh nửa say nói: "Còn duyên may lại còn người, còn vầng trăng bạc còn lời thề xưa. Quả mai 37 đương vừa, đào non sớm liệu xe tơ kịp thì." Thúy Vân chủ động gợi ý Kim Trọng và Thúy Kiều nên cưới nhau lại cũng vẫn còn kịp. Đọc đoạn này, các nhà tâm lý cho rằng khi nói mấy câu ấy, Thúy Vân vừa có lòng thương chị nhưng cũng có tâm trạng của người vợ, vừa sợ vừa ghen. Vâng, chắc là như vậy. Nhưng ở đây ông Đồ không bàn về tâm lý Thúy Vân mà muốn giúp bạn đọc áo trắng hiểu thêm về câu thơ "Quả mai 37 đương vừa", câu 3075. Câu này mượn ý từ Kinh Thi, phần Quốc Phong, thơ Thiệu Nam, tức những bài ca dao góp nhặt được từ trong sinh hoạt dân gian của các nước phương Nam. Trong thơ Thiệu Nam có bài "Biểu Hữu Mai", còn gọi là "Phiếu Hữu Mai", gồm 3 tiểu khúc, mỗi khúc có 4 câu như sau. Bài 1: Biểu Hữu Mai. Kỳ thực thất hề, cầu ngã thứ sĩ, đãi kỳ cát hề. Dịch nghĩa: quả mai ở trên cây, 10 phần đã rụng hết 3, chỉ còn 7. Các chàng trai nào muốn cưới hỏi em, xin hãy đến cho kịp ngày lành tháng tốt. Ông Đồ phòng dịch: hôm nay mai đã rụng rồi, rụng 3 còn 7 phần 10 trên cây. Chàng nào là bạn em đây, hãy xem ngày tốt đến ngay kịp thời. Mai là tên cây mai hoa trắng, nở vào đầu xuân, quả có vị chua, ăn được. Biểu hay phiếu, rơi rụng. Ở các nước phương Nam, phong tục thuần hậu, con gái coi trọng chữ trinh tiết. Lo mình không được gả chồng kịp thời, mà phải rơi vào tay kẻ phàm phu tục tử. Trong bài thơ này, người con gái thấy quả mai đã rụng, mùa xuân đã đi qua, mà mình vẫn chưa chồng, thì chỉ mong có người đến kịp thời. Bài 2: Biểu Hữu Mai. Kỳ thực tam hề, cầu ngã thứ sĩ, đài kỳ kim hề. Dịch nghĩa: quả mai trên cây 10 phần đã rụng hết 7, chỉ còn 3 thôi. Những ai có lòng đến, xin hãy đến với em cho kịp ngày hôm nay. Phòng dịch: quả mai lại rụng lần hồi, trên cành còn lại chỉ đôi 3 phần. Người ơi xin hãy nhanh chân, ngày xuân em chỉ có ngần hôm nay. Ta thấy cô gái đã sốt ruột lắm, chỉ mong có ai đến xin cưới hỏi là đồng ý liền, không cần chờ đợi ngày lành tháng tốt nữa. Bài 3: Biểu Hữu Mai. Khuynh khuông hí chí, cầu ngã thứ sĩ, đãi kỳ vị chi. Nghĩa là quả mai trên cành đã rụng hết xuống đất, ai muốn cưới em chỉ hỏi một tiếng là được. Phòng dịch: quả mai rụng đã sạch cây, chỉ cần nghiêng giỏ nhặt đầy mà thôi. Người ơi xin hẹn một lời, để cho em khỏi phí hoài ngày xuân. Trở lại chuyện Thúy Kiều, nàng bắt đầu yêu Kim Trọng từ năm mới 15-16 tuổi. Sau 15 năm lưu lạc, đến khi tái ngộ, Thúy Kiều đã vào tuổi 30. Quả mai trên cành không còn 37 nữa, mà có thể nói là đã rụng sạch, phải nghiêng giỏ mà lượm cái xuân xanh. Tuy vậy, đây vẫn còn là một cơ hội cuối cùng trong cuộc đời tình ái của nàng. Cô gái trong Kinh Thi chỉ mong có người hỏi một tiếng để nhận lời. Trong chuyện Kiều, ta thấy Kim Trọng đã lên tiếng, nhưng Kiều đã lắc đầu từ chối. Đối với nàng, mùa xuân đã ra đi, vĩnh viễn không còn quay trở lại.